Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 4 2021, thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 28 từ câu 8 đến câu 15. Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này, ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Hallelujah! Chúa đã sống lại thật. Kính thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng công bố cho chúng ta niềm vui, Chúa đã sống lại thật và đã hiện ra trước hết với các người phụ nữ. Và Chúa đã trao cho các chị em phận vụ trở thành những người loan báo tin mừng phục sinh. "Hãy về báo cho các anh em của thầy, để họ đến Galilê, họ sẽ được gặp thầy ở đó." Đấng phục sinh đã hiện ra với các người phụ nữ, và chính các phụ nữ trở thành những tông đồ, những người loan báo tin vui, loan báo Chúa đã sống lại. Chúa hẹn gặp các môn đệ của Chúa tại Galilê. Tại sao Chúa lại hẹn gặp tại Galilê? Chúng ta có thể suy niệm điều này. Galilê, nơi diễn ra cuộc sống thường nhật của các môn đệ. Galilê, nơi lưu giữ kỷ niệm của thầy trò Đức Giêsu. Galilee, nơi các môn đệ được chia sẻ với thầy của mình sứ vụ loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Và nay Galilee cũng trở thành một điểm hẹn của đời thường để gặp gỡ chính đấng phục sinh. Các môn đệ được mời gọi để làm chứng cho đấng phục sinh ngay trong cuộc sống thường nhật của mình. Cuộc gặp gỡ tại Galilee là cuộc gặp gỡ giữa đời thường, cuộc gặp gỡ để làm cho tin mừng trở nên men nên muối, cuộc gặp gỡ để cho các tông đồ thêm xác tín mà loan báo về đấng đã chết và sống lại. Khởi đầu lời loan báo của các tông đồ chính là những lời kerygma: Đức Kitô đã chết nay sống lại, ai tin vào người chịu phép rửa thì được sống muôn đời. 2000 năm trôi qua, lời chứng về đấng phục sinh vẫn còn đó. Sứ mạng của các tông đồ tiếp tục được hội thánh thi hành, và mỗi chúng ta khi đón nhận bí tích rửa tội đều được trao phó sứ mạng công bố tin mừng phục sinh. Chúng ta hãy đến Galilee của đời sống thường nhật, nơi chúng ta đang dấn thân, để gặp gỡ đấng phục sinh và loan báo đấng phục sinh cho anh chị em mình. Ước chi mỗi chúng ta đều ý thức vai trò loan báo tin mừng của mình. Chúng ta không được diễm phúc như các người phụ nữ gặp gỡ đấng đã ra khỏi mộ, nhưng chúng ta được gặp gỡ Đức Giêsu phục sinh trong lời hằng sống, gặp gỡ trong các cuộc cử hành phụng vụ, gặp gỡ người nơi tha nhân, nhất là nơi những người cùng khổ. Chỉ có những cuộc gặp gỡ ấy biến đổi đời sống của chúng ta, thúc đẩy chúng ta lên đường để loan báo tin vui, tin về một đấng đã chết và sống lại, để những ai tin vào người thì được sống muôn đời. Chúa đã sống lại thật. Xin Chúa ban cho mỗi chúng con trở thành những chứng nhân của tin mừng phục sinh giữa lòng cuộc sống, để chúng con loan báo danh của Chúa cho anh chị em chúng con, nhất là những người chưa nhận biết Chúa. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, đi xây đời.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng phục sinh. Lúc 7:30 tối thứ bảy tuần thánh, mùng 3 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ vọng phục sinh trong đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có gần 30 hồng y và hơn 100 tín hữu hiện diện. Trong bài giảng cuối phần phục vụ lời Chúa gồm 5 bài sách thánh, Đức Thánh Cha gợi lại lời Thiên Thần nói với các phụ nữ đến viếng mộ Chúa và thấy ngôi mộ trống trơn. Các bà đừng sợ, các bà tìm Chúa Giêsu Nazareth chịu đóng đinh, người đã sống lại. Tiếp theo đó là lời mời, người sẽ đi trước các bà đến Galilea, tại đó các bà sẽ thấy người. Đức Thánh Cha nói, cả chúng ta cũng hãy đón nhận lời mời này, lời mời gọi lễ phục sinh. Chúng ta hãy đến Galilea, nơi Chúa phục sinh đi trước chúng ta. Nhưng đi đến Galilea có nghĩa là gì? Và Đức Thánh Cha nêu rõ 3 ý nghĩa của thành ngữ này. Đức Thánh Cha nói, đi đến Galilea trước tiên có nghĩa là bắt đầu lại. Đối với các môn đệ, đó là trở lại nơi mà lần đầu tiên Chúa đã tìm họ và gọi họ theo. Đó là nơi gặp gỡ đầu tiên và là nơi của mối tình đầu. Từ lúc ấy, họ bỏ lưới để theo Chúa Giêsu, nghe lời giảng dạy và chứng kiến các phép lạ Ngài làm. Dầu vậy, tuy luôn ở với Chúa, họ đã không hiểu tường tận và thường hiểu lầm những lời của Ngài, và đứng trước thập giá, họ bỏ trốn để Chúa một mình. Dù có thất bại đó, Chúa phục sinh vẫn tự giới thiệu như vị đi trước họ đến Galilea. Chúa phục sinh đang nói với họ, chúng ta hãy tái khởi hành từ nơi chúng ta đã bắt đầu. Tại Galilea ấy, chúng ta học sự kinh ngạc về tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa, đấng vạch ra những con đường mới bên trong những con đường thất bại của chúng ta. Thứ hai, đi đến Galilea có nghĩa là đi theo những con đường mới, là đi ngược chiều với con đường dẫn đến mộ. Các phụ nữ tìm Chúa Giêsu nơi mộ nghĩa là họ đến để nhớ lại những gì họ đã trải qua với Ngài, và giờ đây vĩnh viễn không còn nữa. Họ đến để làm vơi đi buồn sầu. Đó là hình ảnh một đức tin trở thành việc tưởng niệm, một việc đẹp đẽ nhưng không còn nữa, chỉ để nhớ lại. Trái lại, đi đến Galilea có nghĩa là học biết rằng đức tin để được sinh động phải luôn tái lên đường. Phải khơi lại mỗi ngày bước đầu hành trình, sự kinh ngạc về cuộc gặp gỡ đầu tiên. Và đây là lời loan báo thứ hai của lễ phục sinh. Đức tin không phải là một bản cũ. Chúa Giêsu không phải là một nhân vật quá khứ đã qua. Ngài sinh động ở đây và lúc này. Chúa đồng hành với bạn mỗi ngày, trong tình cảnh bạn đang sống, trong thử thách bạn đang trải qua, trong những ước mơ bạn đang mang trong lòng. Chúa mở ra những con đường mới nơi bạn nghĩ là không có. Chúa thúc đẩy bạn đi ngược dòng, trái với sự tiếc nuối và những gì đã thấy rồi. Cho dù tất cả dường như đã mất, bạn hãy cởi mở đối với sự kinh ngạc trước những mới mẻ của Chúa. Ngoài ra, đi đến Galilea cũng có nghĩa là đi tới biên cương. Vì Galilea là nơi xa xăm nhất tại vùng tứ chiến ấy, có bao nhiêu người sống xa lạ với sự tinh tuyền về tế tự tại Jerusalem. Vậy mà, Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ vụ của Ngài tại đó, loan báo cho những người đang sống cơ cực mỗi ngày, nói với những người bị loại trừ, những người yếu đuối, nghèo nàn, để trở thành khuôn mặt và sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng không mệt mỏi tìm kiếm người nản chí hoặc hư mất. Và đây là lời loan báo thứ ba về lễ phục sinh. Chúa Giêsu phục sinh yêu thương chúng ta vô bờ bến và viếng thăm mỗi hoàn cảnh sống của chúng ta. Chúa đã đặt sự hiện diện của Ngài giữa lòng thế giới và mời gọi chúng ta hãy vượt lên trên các hàng rào, chiến thắng những thành kiến, đến gần người ở cạnh ta mỗi ngày để tái khám phá ơn thường nhật. Chúng ta hãy nhận ra Ngài hiện diện trong những miền Galilea của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Với Chúa, cuộc sống sẽ thay đổi vì vượt lên trên tất cả những thất bại, sự ác và bạo lực, vượt lên trên mọi đau khổ và chết chóc. Chúa phục sinh đang sống và dẫn đưa lịch sử. Sau bài giảng, không có nghi thức ban phép rửa tội theo thông lệ, nhưng chỉ có nghi thức lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa tội. Trong phần các lời nguyện phổ quát, theo lời sướng của Thầy Phó Tế, cộng đoàn đã cầu nguyện cho giáo hội, cho Đức Thánh Cha và tất cả các mục tử, cho hòa bình trên thế giới, những nơi còn bị chiến tranh, bạo lực và khủng bố, cầu cho các dự tòng được lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo và cho mọi tín hữu hiện diện được ánh sáng mới trong đêm thánh này luôn hướng dẫn trên đường bác ái. Tin Jerusalem. Hàng trăm tín hữu đi đàng thánh giá tại Jerusalem. Sáng thứ Sáu tuần thánh, mùng 2 tháng 4 vừa qua, hàng trăm tín hữu công giáo địa phương cùng với hàng chục tu sĩ dòng Francisco đã đi đàng thánh giá tại cổ thành Jerusalem, khác với thứ Sáu tuần thánh năm ngoái. Chỉ có cha bề trên Francesco Patton và ba tu sĩ Francisco cử hành nghi thức này vì đại dịch COVID-19. Tại Israel, phần lớn dân chúng đã được chích ngừa chống virus corona, nên các biện pháp hạn chế đã được nới lỏng. Dưới bầu trời u ám và mưa nhẹ, các tín hữu đã đi dọc theo con đường khổ giá qua 14 chặng đàng ở Jerusalem, từ nơi Chúa Giê-xu bị kết án tử hình, vác thánh giá đến đồi Cam Dê, nơi Ngài bị đóng đinh cách đây 20 thế kỷ. Cảnh sát Israel đã giữ an ninh dọc theo đàng thánh giá. Tuy có phần nới lỏng, nhưng Israel vẫn chưa có các tín hữu hành hương và du khách. Tại đền thờ mộ thánh, ngoài công giáo, còn có 5 cộng đoàn Kitô khác thay phiên nhau cử hành nghi lễ theo thời khóa biểu đã được xác định trong quy luật gọi là status quo có từ thế kỷ thứ 19. Theo hệ thống lịch khác nhau, năm nay các giáo hội Kitô Đông Phương sẽ cử hành lễ phục sinh vào Chủ nhật mùng 2 tháng 5 tới đây. Tin Warszawa, Ba Lan. Đức Hồng Y Tổng giám mục thủ đô Ba Lan bị đưa vào nhà thương trong lúc cử hành lễ dầu. Đức Hồng Y Kazimierz Nix, 71 tuổi, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Warszawa của Ba Lan đã bị quỵ xuống trong lúc cử hành thánh lễ làm phép dầu tại nhà thờ chính tòa thủ đô. Thánh lễ được trực tiếp truyền đi qua truyền hình và chỉ có một số cộng tác viên của Đức Hồng Y tham dự. Đức cha Josef Gusdek, giám mục giáo hạt quân đội Ba Lan, đã thay thế Đức Hồng Y Nix tiếp tục cử hành thánh lễ khi Đức Hồng Y được trở vào nhà thương cứu cấp và khám nghiệm. Phát ngôn viên của Tổng giáo phận Warszawa, ông Zemislaw Sliwinski, cho biết bệnh trạng của Đức Hồng Y Nix ổn định và bị giữ lại nhà thương vài ngày. Đức Hồng Y Kazimierz Nix được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng giám mục Warszawa vào năm 2007 và sau đó thăng Hồng Y vào năm 2010. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi giáo hội tại Philippines nhân dịp mừng 500 năm truyền giáo. Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn giáo hội công giáo tại Philippines vì chứng tá đức tin, can đảm vượt thắng nhiều thử thách, và Ngài khích lệ các tín hữu dẫn thân loan báo tin mừng theo gương các tông đồ đầu tiên. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi giáo hội tại Philippines hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 4 vừa qua. Lễ phục sinh là ngày các giáo phận toàn quốc mừng kỷ niệm 500 năm truyền giảng tin mừng tại nước này với hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về truyền giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến 3 mầu nhiệm Nazareth, Thánh Giá và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trước hết tại Nazareth, mẹ Maria và Thánh Giuse đã giáo dục Chúa Hài Nhi Giêsu trong tình thương yêu. Đức Thánh Cha nói, anh chị em cũng vậy. Khi mở cửa gia đình cho Chúa hài đồng, anh chị em có thể thông truyền cho con cái đức tin đã lãnh nhận từ cha ông. Cảm ơn anh chị em vì cảm thức sâu xa về gia đình, cộng đoàn và tình huynh đệ, đoàn kết, gìn giữ anh chị em kiên vững trong đức tin, vui tươi trong hy vọng, ân cần trong bác ái. Tiếp đến là thập giá. Bao nhiêu thời điểm khó khăn anh chị em đã chịu đựng. Đặc biệt, tôi nghĩ đến những năm gần đây khi chuẩn bị mừng kỷ niệm 500 năm truyền giáo này, nào là động đất, cuồng phong, núi lửa phun và đại dịch COVID-19. Nhưng dù bao nhiêu đau khổ và tàn phá ấy, anh chị em đã biết vác thập giá và tiếp tục tiến bước. Anh chị em đã chịu nhiều đau khổ, nhưng một lần nữa đã biết trỗi dậy. Hãy tiếp tục hoạt động, tái thiết, giúp đỡ lẫn nhau như những người Kirine tốt lành. Tôi cũng cảm ơn anh chị em vì chúng ta can đảm và tín thác lời Thiên Chúa đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Sau cùng là lễ hiện xuống. Đây vừa là điểm tới và cũng là điểm tái khởi hành. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các tín hữu Philippines tín thác nơi mẹ Maria, mẹ đã cùng hiện diện với các tông đồ trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Khi lãnh nhận Chúa Thánh Linh, các tông đồ ra ngoài, không sợ hãi, loan báo tin mừng cho mọi nơi trên trái đất. Mẹ Maria luôn ở với anh chị em, là người mẹ không bỏ rời. Mẹ đã đồng hành với anh chị em cho đến bây giờ, và giờ đây chúng ta cầu xin mẹ chuyển cầu cho lễ hiện xuống mới hiện nay của giáo hội tại Philippines. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc gặp gỡ chót của Ngài với gần 7 triệu người trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Philippines, và nói rằng, trong các cuộc gặp gỡ đông đảo ấy, các tín hữu đã biểu lộ điều này là hồng ân đức tin mà họ đã nhận lãnh, họ muốn tiếp tục chia sẻ và loan báo cho tất cả mọi người. Anh chị em đừng sợ, trong sứ mạng này, anh chị em không đơn độc. Các vị đại thánh của đất nước anh chị em, Thánh Pedro Calungsod và Thánh Lorenzo Ruiz, đồng hành với anh chị em. Hai thánh giáo lý viên đã biết cho đi nhưng không những gì các ngài đã lãnh nhận. Đó là sự sống và niềm tin nơi Chúa Giêsu. Tin Bratislava, Slovak. Các lễ nghi tôn giáo còn bị cấm tại Slovak. Các lễ nghi tôn giáo tại Cộng hòa Slovak có tín hữu tham dự còn bị cấm cử hành, kể cả trong tuần thánh và phục sinh vì những biện pháp gọi là chống lan lây COVID-19. Tuy nhiên, chính phủ đang cứu xếp biện pháp cho phép cử hành các lễ nghi ngoài trời để các tín hữu có thể tham dự. Ông Martin Kramara, phát ngôn viên của Hội đồng Giáo mục Cộng hòa Slovak, gọi đây là một bước tiến theo chiều hướng đúng. Sau cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng đặc nhiệm về vấn đề này hôm 31 tháng 3 vừa qua, ông cho biết giáo hội hy vọng các buổi lễ có giáo dân tham dự sớm được mở lại thường xuyên. Do các biện pháp vừa nói, các thánh đường tại Slovak vẫn đóng kín trong ngày thứ sáu tuần thánh và lễ phục sinh, và các buổi lễ chỉ được chuyển đi qua mạng. Ngoài ra, có một luật trừ được quy định, đó là các tín hữu đi một mình ra khỏi địa phương để xin giúp đỡ về tinh thần theo thể thức cá nhân, ví dụ để xưng tội và xin linh hướng thì không còn bị cấm đoán nữa. Sáng thứ hai, 29 tháng 3 vừa qua, Đức cha Stanislav Zolensky, Tổng giám mục giáo phận Bratislava, Chủ tịch Hội đồng giám mục Slovak, đã nói chuyện với ông Eduard Hege, người được chỉ định làm tân thủ tướng vào ngày 1 tháng 4 về vấn đề của giáo hội, đặc biệt là tình trạng các nhà thờ còn bị đóng, không được cử hành các buổi lễ có giáo dân, kể cả việc cầu nguyện riêng. Ông Hege, thủ tướng được chỉ định, hứa với Đức Tổng giám mục là sẽ cố gắng để việc phục vụ cho các cá nhân tín hữu được bảo đảm một cách thích đáng. Ông cũng nói là sẽ dấn thân để các thánh đường được mở lại và cử hành lễ nghi có giáo dân, trong sự tuân thủ nghiêm túc các quy luật về an ninh y tế. Trong 3 tuần, các giám mục Slovak đã liên lạc với chính quyền để yêu cầu giải quyết vấn đề cấm các buổi lễ. Các vị đã gửi thư cho Thủ tướng mãn nhiệm Igor Mantovic xin gặp đích thân để tìm giải pháp cho vấn đề, nhưng không được trả lời. Đức Tổng giám mục Zolensky phê bình thái độ của chính phủ, cố tình làm ngơ trước những yêu cầu căn bản của giáo hội là điều không thể chấp nhận được. Tin Roma. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ với Đức Hồng y Angelo Bezzio. Chiều thứ năm tuần thánh, mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyệt trong căn hộ của Đức Hồng y Giovanni Angelo Bezzio, cựu tổng trưởng Bộ phòng thánh tại khu vực Bộ Giáo lý Đức tin ở Vatican. Ngày 24 tháng 9 năm ngoái, Đức Hồng y Bezzio bị Đức Thánh Cha yêu cầu từ chức tổng trưởng Bộ phòng thánh và từ bỏ các đặc quyền của Hồng Y, kể cả quyền được tham dự mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng, chỉ còn lại tước Hồng Y và căn hộ ở Vatican. Không có thông cáo chính thức của Tòa Thánh về thánh lễ chiều mùng 1 tháng 4 vừa qua của Đức Thánh Cha cử hành với Đức Hồng Y Bezzio, vì đây là việc riêng của Đức Thánh Cha.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, ở lần phát trước, chúng ta đã điểm qua những văn kiện tòa thánh trong hai thế kỷ gần đây, bàn về vai trò của Thánh Giuse. Trong các văn kiện của tòa thánh về Thánh Giuse từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, đáng chú ý nhất là tông huấn Redemptoris Custos của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, được ban hành ngày 15 tháng 8 năm 1989. Để kỷ niệm 100 năm thông điệp Quamquam Plurius của Đức Thánh Cha Leo thứ 13. Trong bài này, chúng tôi xin giới thiệu những nét đại cương tông huấn này. A. Chiều hướng, chương trình cứu độ. Tựa đề của văn kiện này, Redemptoris Custos, đấng gìn giữ Chúa cứu thế, gợi lên những văn kiện khác của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng mang danh từ Redemptor. Thông điệp Redemptor Hominis, đấng cứu chuộc con người, ban hành ngày 3 tháng 3 năm 1979, nội dung nói về Chúa Kitô. Thông điệp Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1987, nói về Đức Maria. Rồi sau đó là thông điệp Redemptoris Missio, sứ vụ đấng cứu thế, ban hành ngày 7 tháng 12 năm 1990, nói về hoạt động truyền giáo. Phụ đề của tông huấn về dung mạo và sứ mạng của Thánh Giuse trong cuộc đời của Chúa Giêsu và của Hội Thánh xác định rõ hơn biến tượng của văn kiện này. Đó là tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong kế hoạch cứu độ được thực hiện nơi Đức Kitô và tiếp tục nơi Hội Thánh. Những tư tưởng then chốt. Kế hoạch cứu độ nhân loại của Chúa Cha được thực hiện qua mầu nhiệm nhập thể và vượt qua của Đức Kitô. Mầu nhiệm nhập thể là nền tảng cho mầu nhiệm vượt qua, do sự gắn bó chặt chẽ của các mầu nhiệm đó trong nhiệm cục cứu độ. Cho nên, tuy Thánh Giuse tham dự vào mầu nhiệm nhập thể hơn là mầu nhiệm vượt qua, nhưng người cũng đáng được mang danh hiệu là đấng gìn giữ Chúa cứu thế, Redemptoris Custos, và thừa tác viên của ơn cứu độ, Minister Salutis. Người đã cộng tác vào việc thực hiện mầu nhiệm nhập thể bằng việc đảm nhận chức vụ làm chồng của Đức Maria và cha của Đức Giêsu. Nhằm chu toàn sứ mạng đó, Thánh Giuse đã chuẩn bị tâm hồn với những nhân đức thích ứng. Cách riêng là yêu thương, tận tụy, chiêm niệm. Thánh Giuse vẫn còn tiếp tục sứ mạng của mình trong Hội Thánh. Mặt khác, Hội Thánh cũng nhận thấy nơi người tấm gương trong việc thực thi cùng một sứ mạng là phục vụ nhiệm cục cứu độ. B. Bố cục. Tông huấn gồm nhập đề và 6 chương. Chương 1 và chương 2 có thể coi như một thứ Lectio Divina, suy gẫm những đoạn văn Tân Ước bàn về Thánh Giuse. Những chương kế tiếp đào sâu vài chủ đề về hôn nhân gia đình, chương 3, lao động, chương 4, lắng nghe tiếng Chúa, chương 5. Nhập đề số 1, giải thích lý do ban hành tông huấn. Chương 1, khung cảnh của tin mừng, từ số 2 đến số 3. Phân tích cảnh truyền tin của sứ thần, Matthew chương 1 từ câu 18 đến câu 25. Khởi đầu của sứ mạng Thánh Giuse, chồng của Đức Maria, thân mẫu của Đức Giêsu. So sánh với cảnh truyền tin cho Đức Maria, chúng ta nhận thấy điểm tương đồng là sự tuân phục lời Chúa bằng đức tin. Chương 2. Người được ký thác mầu nhiệm của Thiên Chúa, từ số 4 đến số 16. Vai trò của Thánh Giuse đối với Đức Maria và Chúa Giêsu dựa theo các trình thuật tin mừng, được ví như hành trình đức tin, trải qua những chặng đường của Chúa cứu thế, về Bethlehem để kiểm tra dân số, Chúa Giáng sinh, cắt bì và đặt tên cho hài nhi, dâng hài nhi vào đền thánh, lánh nạn sang Ai Cập, tìm lại hài nhi lạc trong đền thánh, trở về Nazareth. Thánh Giuse hiện diện bên cạnh Chúa cứu thế như một kẻ phục vụ ơn cứu độ trong cương vị người làm cha. Chương 3. Người công chính, vị hôn phu, từ số 17 đến số 21. Chương này phân tích mối tương quan của Thánh Giuse với Đức Maria. Hôn nhân giữa hai vị làm nổi bật yếu tính của hôn nhân là ý hợp tâm đầu, liên kết tinh thần hoặc liên kết tâm hồn. Chương 4. Lao động, biểu hiện của tình yêu, từ số 22 đến số 24. Ý nghĩa của lao động như là biểu hiện của tình yêu và phương tiện nên thánh. Thánh Giuse trở nên mẫu gương cho những người làm môn đệ Chúa qua công việc thầm lặng thường nhật. Chương 5. Địa vị cao trọng của đời sống nội tâm, từ số 25 đến số 27. Giữa công việc hàng ngày, Thánh Giuse vẫn duy trì được sự thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Người trở nên gương mẫu của đời sống nội tâm, như Thánh Teresa Avila đã lưu ý. Chương 6. Đấng bảo trợ hội thánh thời nay, từ số 28 đến số 32. Vào buổi khó khăn của thời cận đại, các đức giáo hoàng Bio thứ 9, Leo thứ 13, Phaolô thứ 6 đã xin Thánh Giuse bảo trợ giáo hội. Thánh nhân luôn là kẻ che chở hội thánh trong công cuộc truyền giảng tin mừng. C. Nhận xét về nguồn dữ liệu. Những suy tư của Tông Huấn dựa trên dữ kiện của Thánh Kinh và Thánh Truyền được trưng dẫn nhiều lần. Về Kinh Thánh, Tông Huấn trưng dẫn Kinh Thánh minh thị 80 lần trong bản văn, 4 lần gián tiếp trong các chú dẫn. Trong đó, Cựu Ước được trích dẫn 2 lần minh thị, trích Sáng Thế chương 17 câu 13 ở số 11, khi đối chiếu giao ước với Abraham và giao ước mới của Đức Kitô, và trích Hô-sê chương 11 câu 1 ở số 14, lấy lại của Ma-thêu chương 2 câu 14 đến câu 15, và 2 lần trích dẫn ám tàng, Sáng Thế chương 3 từ câu 1 đến câu 24, khi đối chiếu Adam Eva với Maria Giuse ở số 7, và khi nói về tổ phụ Giuse ở chú dẫn số 4. Tân Ước trích dẫn nhiều nhất là Luca 30 lần và Matthew 21 lần. Các tác phẩm khác, thư Ê-phê-sô 6 lần, thư Roma 4 lần, sách Công vụ Tông đồ 2 lần, thư gửi Tín hữu Hiếp-ri 2 lần, thư thứ nhất Corinto 2 lần, thứ hai Corinto 2 lần, các thư Galat, Philippe, thứ nhất Phêrô, thứ hai Phêrô được trích dẫn 1 lần. Các bản văn tin mừng được trích dẫn nhiều hơn cả ở chương 2, 30 lần, chương 1, 12 lần, chương 3, 11 lần, chương 6, 3 lần, chương 5, 2 lần, và chương 4, 1 lần. Về các giáo phụ và tiến sĩ hội thánh, Tông Huấn trích dẫn Thánh Augustino 9 lần ở số 7, liên quan đến hôn nhân của Đức Mẹ và Thánh Giuse. Trích dẫn Origen 2 lần ở số 8 và 9. Thánh Irene và Thánh Gioan Kim Khẩu được trích dẫn gián tiếp ở số 1. Thánh Thomas Aquino được trích dẫn 4 lần. Đạo lý của Thánh Thomas được coi như tổng hợp của truyền thống Kitô giáo về các chân lý căn bản liên can đến hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria, kèm theo các tác phẩm của Thánh Augustino. Đặc biệt ở chương 5, ưu tiên của đời sống nội tâm,
Thánh Thomas được chứng dẫn ba lần để trình bày: thứ nhất, khái niệm về lòng đạo đức, hệ tại tâm tình sẵn sàng phục vụ Chúa; thứ hai, sự tiếp xúc với nhân tính Đức Kitô dẫn đưa tới sự kết hiệp với thiên tính; và thứ ba, khi trình bày sự hài hòa giữa lòng yêu mến chân lý với đòi hỏi của lòng yêu mến. Về phụng vụ, tông huấn trích dẫn lịch sử các lễ kính thánh Giuse ở các số 6, 16, 21, 22 và 29. Bản văn phụng vụ lễ kính thánh Giuse và lễ ngoại lịch ở số 8 và 31. Bản văn lễ Đức Mẹ mầu nhiệm Nazareth ở số 20. Về huấn quyền, tông huấn trích dẫn các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai, Lumen Gentium Dei Verbum, trích dẫn các văn kiện của các giáo hoàng tiền nhiệm hoặc những văn bản chính thức như thông điệp Quamquam Pluries, sắc lệnh Quae Mat Modum Deus, hoặc những huấn từ bài giảng, ví dụ như của Đức Pio thứ 12, Đức Gioan thứ 23, Đức Phaolô thứ 6, và kể cả vài văn kiện của chính Đức Gioan Phaolô đề nghị. Dù sao, nên lưu ý là tông thư không hề nhắc tới các lưu truyền từ các ngụy thư, lại càng không trích dẫn các thứ mặt khải tư. Đó cũng là những chỉ dẫn quý báu cho công cuộc nghiên cứu thần học của chúng ta trong các bài sắp tới. Một học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Vận mệnh phổ quát của tài sản. Vận mệnh phổ quát của tài sản là một đề tài rất quen thuộc trong truyền thống Do Thái Kitô giáo. Chúng ta gặp thấy nó nơi các ngôn sứ của Cựu Ước, trong giáo huấn của Đức Kitô, trải dài qua các thánh giáo phụ, các tiến sĩ hội thánh và huấn quyền của hàng giáo phẩm. Nhưng có một giai đoạn kéo dài hàng mấy thế kỷ, không hiểu vì lý do nào đó, truyền thống này bị đứt quãng trong suy tư và giáo huấn của giáo hội. Rất may, vào giữa thế kỷ thứ 20, với Công đồng Vaticano thứ hai, truyền thống tốt đẹp này lại được nối tiếp và đề cao trong các văn kiện của giáo hội. Một truyền thống lâu đời. Theo trình thuật kinh thánh, sau khi đưa dân Israel thoát khỏi vòng nô lệ, Thiên Chúa quyết định chọn họ làm dân riêng, với một cơ cấu tôn giáo, xã hội, kinh tế, chính trị đặc biệt, khác hẳn với các dân tộc chung quanh. Thiên Chúa hứa cho Israel một vùng đất mới làm gia nghiệp, nhưng đồng thời đòi hỏi họ phải trung thành với giao ước, quyết tâm xây dựng một cộng đồng bình đẳng và huynh đệ, trong đó người với người là anh em, và miền đất hứa và là sản nghiệp chung của tất cả mọi thành phần trong xã hội, chứ không thể là tư hữu của riêng ai. Chính do định hướng xây dựng một cộng đồng bình đẳng này, nên mặc dù Thiên Chúa đã trao tặng miền đất hứa cho dân Israel làm sản nghiệp, Ngài vẫn duy trì quyền sở hữu chủ của tất cả đất đai và ruộng vườn. Sách Dân số và sách Giô-suê tường thuật tỉ mỉ cách thức và tiêu chuẩn chia ruộng đất để mỗi gia đình có một số vốn tương đương với số nhân khẩu. Đất sẽ được chia làm cơ nghiệp tùy theo số tên đã ghi. Nếu gia tộc nào có nhiều người hơn, người cho phần cơ nghiệp lớn hơn. Nếu ít người hơn, thì ngươi sẽ cho ít cơ nghiệp hơn. Cơ nghiệp được ban cho mỗi gia tộc tùy theo số người được kiểm tra. Đất sẽ được chia theo lối bắt thăm và chiếu theo danh sách của các gia tộc. Để duy trì tính quân bình xã hội và để tránh tình trạng ruộng đất tập trung vào tay một số ít người, Thiên Chúa đã truyền, đất không được bán vĩnh viễn vì đất thuộc về ta, các ngươi chỉ là khách cư ngụ. Đối với tất cả các đất đai thuộc quyền sở hữu của các ngươi, phải giành quyền được chuộc lại. Khi anh em ngươi lâm cảnh túng quẫn phải bán cơ nghiệp, thì người thân nhân gần gũi nhất có quyền chuộc lại những gì đã bán. Nói rõ hơn, Thiên Chúa là sở hữu chủ duy nhất trên tất cả đất đai, ruộng vườn, và người muốn tài sản này trở thành tài sản chung cho mọi người. Những người đang sở hữu các tài sản đó thực ra chỉ là những người quản trị, chứ không phải là sở hữu chủ tuyệt đối. Vì vậy, họ có nhiệm vụ chia sẻ với những anh chị em nghèo túng và cho phép được quyền chuộc lại đất đã bán. Trong thời kỳ đầu, hệ thống tổ chức của Israel biểu lộ cơ cấu của một xã hội huynh đệ, bình đẳng và liên đới. Xã hội được xây dựng trên nền tảng gia tộc, bởi vì các chi tộc Israel thực ra chỉ là các đại gia tộc. Về phương diện chính trị, Israel theo cơ chế thần quyền tuyệt đối, không có vua chúa, hoàng thân hay quan quyền. Gia-vê là thủ lãnh duy nhất và tất cả thành viên của Israel chỉ là anh em với nhau, bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ và phẩm giá. Nhưng vì lý do xã hội chính trị, quân sự và những đòi hỏi của thời thế, Israel đã lựa chọn chế độ quân chủ, giống y như các nước láng giềng khác. Biến cố này đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong lịch sử chính trị và tôn giáo của Israel. Chế độ quân chủ xuất hiện cùng với sự phân hóa xã hội và hố phân cách giàu nghèo. Ngôn sứ Samuel đã tường thuật lời của Đức Chúa cho dân chúng và cảnh cáo họ về mặt trái của chế độ quân chủ. Đây là quyền hành của nhà vua sẽ cai trị anh em. Ông sẽ bắt các con trai anh em và cắt đặt vào việc trông coi xe và ngựa của ông. Chúng sẽ chạy trước xe của ông. Ông sẽ đặt chúng làm người chỉ huy 1000 và chỉ huy 50. Sẽ bắt chúng cày đất cho ông, gặt lúa cho ông, chế tạo vũ khí cho ông và dụng cụ cho xe của ông. Các con gái anh em, ông sẽ bắt làm thợ chế nước hoa, nấu ăn và làm bánh. Đồng ruộng, vườn nho, vườn cây ô liu tốt nhất của anh em, ông sẽ lấy mà cho bề tôi của ông. Lúa thóc và vườn nho của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân mà cho các thái giám và bề tôi của ông. Các tôi tớ nam nữ, các người trai tráng khá nhất của anh em, các con lừa của anh em, ông sẽ bắt mà dùng vào việc của ông. Chiên dê của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân, còn chính anh em sẽ làm nô lệ cho ông. Ngày ấy, anh em sẽ kêu than vì vua mà anh em đã chọn cho mình, nhưng ngày ấy Đức Chúa sẽ không đáp lời. Sách Samuel tường thuật biến cố thiết lập chế độ quân chủ, một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử chính trị và tôn giáo của Israel. Toàn thể các kỳ mục tập họp lại và đến gặp ngôn sứ Samuel để xin thiết lập chế độ quân chủ, y như các dân tộc chung quanh. Ông Samuel bực mình vì thỉnh nguyện này. Nhưng Đức Chúa khuyên ông cứ chấp nhận thỉnh nguyện trên với điều kiện phải công khai cảnh báo và nói cho họ biết những tiêu cực của chế độ quân chủ. Bất chấp lời cảnh báo của Samuel, dân chúng nhất định xin thiết lập chế độ quân chủ, giống như các nước lân bang. Kể từ đó, mô hình nguyên thủy về một xã hội bình đẳng, huynh đệ và liên đới tan vỡ. Giữa dân tộc được tuyển chọn nảy sinh bất quân bình xã hội, vua quan, giới quý tộc, giới trung lưu, giới bình dân, người khốn cùng, vân vân. Bất công xã hội và sự chênh lệch giàu, nghèo tăng trưởng một cách đáng sợ. Thiên tai và hạn hán càng làm trầm trọng thêm bức tranh xã hội. Có những người phải bán nhà cửa, ruộng vườn, con cái hay chính bản thân để nuôi thân. Đối với Thiên Chúa, tình trạng bất công và sự hiện diện của những người nghèo trong lòng xã hội Israel là một bằng chứng tố cáo sự thất trung của dân tộc được chọn lựa. Người tự nhận là đấng bảo vệ và bênh vực những người nghèo khó, bé mọn, cô thân, cô thế. Người lên án tình trạng bất công xã hội và đưa ra một số biện pháp cụ thể để làm giảm nhẹ cảnh khốn cùng của người nghèo và tái lập nguyên tắc vận mệnh phổ quát của tài sản. Nhiều biện pháp cụ thể đã được đưa ra, chẳng hạn, việc xác định cứ mỗi 3 năm phải dành tất cả thập phân, hoa lợi cho những người không có sản nghiệp, và cuối mỗi 7 năm phải thi hành 5 tha nợ, các chủ nợ sẽ trả lại những vật cầm thế và tuyên bố xóa bỏ nợ nần. Đặc biệt nhất, cứ 50 năm phải thực hành 5 hồng ân, 5 xóa bỏ nợ nần, trao lại ruộng đất cho người cầm thế và trả lại tự do cho các nô lệ. Đây đích thực là 5 hồng ân, mỗi người sẽ lấy lại sản nghiệp của mình và sẽ trở lại gia tộc của mình. Ý nguyện thâm sâu của cựu ước vẫn là làm sao không còn người nghèo khổ trong lòng dân tộc được tuyển chọn. Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết rõ việc áp dụng những chỉ thị của năm Hồng Ân này và ảnh hưởng cụ thể của nó trong đời sống xã hội, chính trị của Israel ra sao. Tuy nhiên, suốt dọc lịch sử nhân loại, lý tưởng bình đẳng, liên đới và huynh đệ này vẫn là một ước mơ cao đẹp, đã soi sáng và hướng dẫn nhân loại trên bước đường tìm kiếm và xây dựng một xã hội nhân bản hơn. Nối tiếp sứ vụ của các ngôn sứ, các giáo phụ đào sâu chiều kích xã hội của Tin Mừng và mạnh mẽ lên tiếng tố cáo tình trạng bất công xã hội. Các vị đã đóng góp tích cực trong việc bênh vực người nghèo và kiếm tìm những giải pháp thích hợp với tinh thần Kitô giáo. Hai chủ đề thường gặp thấy trong các bài viết và bài giảng của các giáo phụ đó là vận mệnh phổ quát của tài sản và quyền của người nghèo được tham dự vào tài sản chung của nhân loại. Do đó, không ai là sở hữu chủ tuyệt đối trên những gì mình đang chiếm giữ. Chẳng qua, họ chỉ là những người quản trị tài sản chung mà thôi. 2. Quan điểm của giáo huấn xã hội. Kế thừa giáo huấn của Kinh Thánh, các giáo phụ và các tiến sĩ hộ thánh, Công đồng Vaticano thứ hai đã long trọng tái xác quyết quan niệm truyền thống về vận mệnh phổ quát của tài sản. Hiến chế giáo hội trong thế giới hôm nay tuyên bố, Thiên Chúa đã chỉ định trái đất và những gì chứa đựng trong nó thuộc quyền sử dụng của tất cả mọi người và mọi dân tộc. Chính vì thế, cuộc cải tạo dựng phải được phân phối cho tất cả mọi người một cách quân bình theo nguyên tắc công lý, một nguyên tắc gắn liền với bác ái. Theo thông điệp phát triển các dân tộc, nguyên tắc vận mệnh phổ quát của tài sản bắt nguồn từ những trang đầu của Kinh Thánh khi Thiên Chúa chúc lành cho nguyên tổ và nói với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Qua lời tuyên bố này, Thiên Chúa muốn cho chúng ta thấy tất cả vũ trụ được tạo dựng nên cho con người. Họ có trách nhiệm dùng trí thông minh để phát triển vũ trụ và kiện toàn nó bằng lao động. Trái đất đã được dựng nên để cung cấp phương tiện sinh sống và khí cụ tiến bộ cho mỗi người. Do đó, mỗi người có quyền tìm thấy ở đó những điều kiện cần thiết cho mình. Đức Gioan Phaolô thứ hai cũng nhìn thấy nơi món quà quý giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại là cội nguồn của vận mệnh phổ quát của tài sản. Thật vậy, Thiên Chúa trao tặng trái đất cho tất cả nhân loại để trái đất nuôi sống mọi người, không loại trừ và cũng chẳng đặc quyền cho riêng ai. Đó là nguồn gốc vận mệnh phổ quát của tài sản trên trái đất, do nguồn lợi phong phú của nó và khả năng thỏa mãn các nhu cầu của con người. Trái đất là quà tặng đầu tiên của Thiên Chúa để con người sinh tồn. Tài sản của trái đất được coi là nguồn tài nguyên thiết yếu để con người có thể tồn tại và phát triển. Không có tài nguyên này, con người không thể thỏa mãn nhu cầu căn bản của cuộc sống. Chính vì vậy, nguyên tắc vận mệnh phổ quát của tài sản đặt nền cho quyền được sử dụng của cải để bảo vệ sự sống. Công đồng Vaticano thứ hai tuyên bố, bất chấp những hình thức tư hữu được nhìn nhận bởi các định chế hợp pháp của các dân tộc theo những hoàn cảnh khác biệt và biến đổi, không bao giờ được lãng quên vận mệnh phổ quát của tài sản. Do đó, khi sử dụng tài sản, con người không được coi tài sản mà mình chiếm hữu một cách chính đáng như là tuyệt đối của riêng mình, mà còn là của chung nữa, theo nghĩa là tài sản đó không phải chỉ để cho mình hưởng dụng, mà còn cho những người khác nữa. Đức Phaolô thứ sáu coi vận mệnh phổ quát của tài sản là một quyền tự nhiên và nền tảng, phải được đặt ưu tiên trên tất cả các quyền khác, bất cứ là quyền nào, kể cả quyền tư hữu và tự do thương mại. Các quyền khác không những không được cản trở mà trái lại phải giúp nguyên tắc này được thực hiện cách dễ dàng, vì bổn phận xã hội quan trọng và cần thiết nhất là phải quy hướng tất cả về mục đích đầu tiên của chúng. Khi đề cập đến vấn đề quyền tư hữu, lương bổng hay bất cứ vấn đề xã hội nào khác, Đức Gioan Phaolô thứ hai vẫn coi vận mệnh phổ quát của tài sản là nguyên tắc thứ nhất của tất cả trật tự đạo đức kinh tế. Ngài cũng gọi nguyên tắc này là nguyên tắc đặc trưng của học thuyết xã hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, một người thì thầm, cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi? Và một chú sáo cất tiếng hót, đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy. Một người thì thầm, cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ? Và một tiếng sấm nổ vang trời, đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy. Một người nhìn quanh và nói, cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống? Và một vì sao sáng hơn, đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy. Một người kêu lên, cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kỳ diệu. Và một đứa trẻ được sinh ra đời, đó chẳng phải là một điều kỳ diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết. Một người kêu lên trong thất vọng, cuộc sống, hãy chạm vào tôi, hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi. Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi. Quý vị và các bạn thân mến, sự sống, thiên nhiên, vạn vật, bạn bè và người thân là những niềm vui và hạnh phúc mà Thiên Chúa đã ban cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta thường không nhận ra vì đôi khi nó không đến theo cái cách mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, lý do chính vẫn là do chúng ta không để ý thấy, không nghe thấy hoặc không hay biết. Cũng vậy, chúng ta đang sống trong ngày thứ hai tuần Bát Nhật Phục Sinh. Chúa đã sống lại. Chúng ta phải tin và cảm nhận được niềm vui này và loan báo cho mọi người biết tin mừng Chúa đã phục sinh. Thế nhưng, để cảm nhận được niềm vui Chúa sống lại một cách trọn vẹn, chúng ta phải biết để ý thấy và biết nghe thấy. Không như các tông đồ ngày xưa, không ai trong chúng ta nhìn thấy Chúa sống lại. Thế nhưng, sự kiện Chúa sống lại từ mồ đi ra đã được loan truyền cho đến ngày nay, đó là nhờ nhân loại biết lắng nghe lời của các chứng nhân đã nhìn thấy Chúa sau khi Ngài sống lại. Vì thế, việc lắng nghe lời Chúa luôn là bảo đảm tốt nhất cho việc chúng ta có được niềm vui Chúa đã sống lại thật. Sau khi đón rước được niềm vui Chúa phục sinh vào trong tâm hồn, thì chúng ta phải biết loan tin mừng phục sinh của Chúa cho mọi người cùng tin vào Chúa và cùng có được tin mừng phục sinh như chúng ta, đó là cuộc sống không chỉ chấm dứt với cái chết ở đời này, nhưng mở rộng đến cuộc sống muôn đời mai sau với Thiên Chúa. Chính đời sống chứng nhân đó sẽ giúp chúng ta cảm nhận niềm vui phục sinh một cách sống động và hữu ích. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần chúng con được rước Chúa là một lần chúng con được đón nhận chính sức sống phục sinh của Chúa tuôn trào trong chúng con. Xin cho sức sống này biến đổi chúng con trở thành chứng nhân hăng say và nhiệt tình loan báo cho mọi người biết tin mừng phục sinh rằng chúng ta có cuộc sống đời sau. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.